Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2009. Thấm thoát mà gần hết năm 2009 rồi. Hôm nay tôi cũng đem cái cuốn Tạp A Hàm lên đây chia sẻ đôi điều về những lời dạy của Đức Thế Tôn rất là hay. Thưa các vị, tôi mới vừa đọc hồi sáng này thôi. Và trước khi đọc vô bài kinh này, chia sẻ đôi điều để cống hiến cho các vị về sự tu tập. Và kể cho các vị nghe một câu chuyện ngắn ngắn rồi đố các vị trước, và nói chuyện kinh điển sau. Có một ông cụ kia bệnh rất là nặng ở trong bệnh viện. Và cái tình trạng nó đi đến cuối cùng thảm hại rồi, cho nên bác sĩ họ không ngần ngại. Họ tới họ nói với ông rằng: "Thú thật là chúng tôi hết lòng chạy chữa, nhưng mà tình trạng bệnh của ông không thể cứu được. Cho nên tôi xin khuyên ông một điều, đó là ông có cái điều gì di chúc lại với con cái thì ông cứ nói với tôi, hoặc là tôi sẽ kêu các anh chị trong nhà đến để cho ông dặn dò, và ông nên về nhà đi." Và ông già kia thều thào nói: "Tôi có một yêu cầu này thưa bác sĩ." Và tôi đố các vị là ông yêu cầu gì đối với vị bác sĩ kia? Câu đó ông sẽ nói với bác sĩ câu nói gì? Không ai đoán được hết. Thưa các vị, thông thường thì ta đoán rằng ông sẽ kêu người thân nhất của ông vô, nhưng không phải. Ông nói: "Bác sĩ giới thiệu cho tôi một người bác sĩ khác được không?" Thưa các vị, là câu chuyện nó có vẻ khôi hài nhưng mà rất là thật trong đời sống của chúng ta. Thưa đại chúng, là dù cho chúng ta tu học giỏi đến độ nào, nhưng mà khi các vị đối trước cái chết, khi thân của các vị nó bại hoại đến cùng độ, dù rằng bao nhiêu người xác nhận rằng chúng ta không có khả năng sống, nhưng mà cái năng lực ham sống nó tiềm phục trong ta rất là mạnh. Ta vẫn chưa muốn rời bỏ hành tinh này, ta cũng không muốn rời bỏ cái hình hài cũ mục. Trừ những người bệnh trầm kha nằm hoài 9-10 năm họ ngao ngán cái kiếp bệnh hoạn, chứ còn đa phần đời sống chúng ta đều bám víu vào cái xác thân của mình, chưa có muốn rời nữa. Và rất là nhiều vị thầy tu tập lâu năm, thế nhưng mà tới chừng già rồi, cái cơn bệnh nó đến, nó hành hạ các ông. Và tôi không biết là cái sự chuẩn bị của các ông có chuẩn bị hay chưa, thế nhưng mà như các vị biết là có nhiều vị, ví dụ như ở bệnh viện chi đó mà Hòa Thượng Thiền Ấn đó, ngày 80 ngoài tuổi rồi, ngài vẫn cứ nằm la liệt như vậy. Và tôi có một người bạn ngày xưa, khi mà thầy bệnh tiểu đường đến thời kỳ nặng nhất, thầy lọc thận cả một năm rồi, cứ mỗi một đêm, các vị thử hình dung là máu nó theo với cái máy lọc thận nó ra, nó đỏ cả một cái lavabo. Thế rồi anh em tôi nhắc thầy, tôi nói là nếu trường hợp như thế này nó xảy ra, đưa thầy vô bệnh viện thì không ai có quyền rút ống ra để cho thầy ra đi nhẹ nhàng cả. Là thầy nằm như vậy biết chừng nào. Thôi thì bây giờ thầy hãy quyết định ký một cái văn bản bàn giao người chăm sóc sức khỏe thầy, họ quyết định về chuyện là duy trì hay là rút ống để cho thầy ra đi. Thế rồi thầy mới làm giấy tờ, ký một cái văn bản giao cho một huynh đệ quyết định về chuyện rút ống để thầy ra đi. Và thưa các vị, cuối cùng rồi thì gan nó vỡ ra và thầy nằm mê man. Lúc đó thì anh em tôi đành phải quyết định là không thể kéo dài hơn, cho nên nói với bác sĩ: "Thôi ông hãy quyết định để cho thầy ra đi nhẹ nhàng." Và chúng ta đều biết một điều là bệnh tiểu đường nó tàn phá tất cả nội tạng trong cơ thể của chúng ta. Người ta nói rằng không ai tiểu đường chết cả, tức là bệnh tiểu đường nó không có làm ai chết, thế nhưng mà nó làm cho chúng ta bị những bệnh khác mà chết, ví dụ như hư thận, hư phổi, vân vân, tức là nó tàn phá tất cả bộ phận của nội tạng rồi nó đưa chúng ta tới cái chết, chứ bản thân của bệnh tiểu đường nó không có làm người ta chết mà nó làm vỡ nát hết nội tạng. Trường hợp của huynh đệ tôi thì nó vỡ nát lá gan ra. Trước đó thì phổi, thưa các vị, thận nó hoại tử dần dần, và cái tình trạng thiếu thuốc men nó đưa đến cái sự việc đó là nó hoại tử từng chi phần của cơ thể ta, nó rụng từng phần của cơ thể đi lên vậy. Và mình nói một chút về bệnh trạng của những đời sống chúng ta nếu không khéo giữ dịch. Có những bệnh đáng sợ trên đất Mỹ này, một là bệnh tim, hai là ung thư, ba là tiểu đường. Thưa đại chúng, là đời sống chúng mình mà không khéo chăm sóc á, thì cái khả năng tích mỡ trong cơ thể của các vị càng ngày càng nhiều. Và một cái hạt cholesterol bé nhỏ chừng đầu kim thôi mà nó du hành trong mạch máu của các vị, mà nó lên nó nằm ở cái đường dẫn máu lên não á, tức là nó cản cái hệ thống máu bơm lên não, thì các vị có thể bị tai biến mạch máu não, các vị chết. Một chút mỡ trong máu của chúng ta thôi, nó đi chơi trong huyết quản của các vị là nó gây nên sự cố chết dễ dàng. Và đời sống chúng ta thì chúng ta có khi vì cái nhu cầu thèm ăn, mình không có khống chế được, mình ăn rất là nhiều chất mỡ, ăn rất là nhiều dầu. Và đa phần trong đời sống nhà Lam, các ôn, các hòa thượng ở Việt Nam, thưa các vị, thứ nhất là dễ bị bệnh gan vô cùng, do vì nhà bếp cứ làm những thức ăn rất là ngon bằng cách là đổ dầu vô cho nó sôi, rồi khử dầu. Và thưa, dầu mà các vị đun nóng lên để nó sôi, nó rất là độc hại, khó tiêu vô cùng, nó tác hại vào gan rất là lớn. Rồi mỡ động vật, nó làm sinh trưởng cholesterol trong máu rất là, đưa đến cái chết rất là dễ. Rồi những thức ăn chế biến sẵn của đất Mỹ này, thưa các vị, nó rất là độc hại. Những loại thức ăn càng thiên nhiên bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Và dường như có một lần mình có chia sẻ cùng các vị là hãy ăn sáng như một người, một ông hoàng đó, dường như có nói ở đây rồi. Nhất là buổi chiều, các vị nên giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn ít lại. Và gần đây có một cái thông tin của một bệnh viện bên New York, tức là bệnh viện John Hopkins đó. Những cái khảo sát người ta cho biết là bệnh ung thư có thể chữa lành, và nó không đến nỗi tác hại trong thân chúng ta. Trong khi đó thì cái con đường của hóa trị, tức là cái con đường trị liệu của bệnh viện bây giờ, nó giết được vi trùng ung thư trong cơ thể các vị, mà đồng thời nó giết luôn những cái năng lực đề kháng của bạch huyết cầu. Cho nên người mà dùng xạ trị, hóa trị rồi thì cơ thể họ gần như chết hết 50%. Cái năng lực sống, cái năng lực đề kháng cơ thể nó mất dần đi. Trong khi họ nói là có những con đường trị liệu khác mà không cần phải xạ trị và hóa trị. Con đường đầu tiên là con đường khéo điều chỉnh về ăn uống của các vị. Ai cũng có sẵn trong cơ thể mình cái mầm phát tác của bệnh ung thư cả. Tối thiểu thì đời người có 10 lần vi trùng ung thư nó phát triển. Thế nhưng mà do vì cơ thể chúng ta cái năng lực đề kháng mạnh, do cái sự ăn uống, nghỉ ngơi và thư giãn tâm thức của chúng ta, hay nói một cách cụ thể là do cái cách sống của chúng ta làm cho tế bào ung thư không có điều kiện phát triển, và cái năng lực của bạch huyết cầu nó tập trung lại, nó giết tế bào ung thư. Và người ta thống kê rằng bệnh ung thư mà dùng xạ trị hoặc hóa trị, họ bảo rằng đã giết được vi trùng ung thư, nhưng mà thực tế thì cái mầm bệnh nó vẫn còn. Do vì tế bào ung thư nó bé quá cho nên người ta không nhìn ra. Và thông thường nó phải đến một cái tỷ số nào đó người ta mới soi thấy đó. Chứ không phải là khi các vị có cái hạt mầm của bệnh ung thư người ta thấy được đâu. Nó phải đến một cái độ nào đó nó đủ lớn, đủ nhiều. Thì những cái nhìn, những cái phát kiến khoa học người ta mới đếm ra được. Và hai con đường, ba con đường trị liệu, hóa trị, xạ trị hoặc là giải phẫu, nó đều rất là tai hại. Cắt một cái vùng mô này thì nó lây lan vào một cái vùng mô khác. Và tóm lại là con đường thứ hai để trị liệu đó là con đường thực dưỡng của cao vị, khéo ăn uống của cao vị thôi. Một cái loại thức ăn nó nuôi dưỡng tế bào ung thư phát triển rất là nhanh. Thứ nhất là đường. Đường nó cực kỳ tác hại. Cơ thể mà ung thư rồi, các vị càng ăn đường nhiều bao nhiêu thì cái bệnh nó mau khởi phát bấy nhiêu. Cái thứ hai là sữa. Sữa nó có khả năng cung cấp một cái chất nhầy cho cái màng bảo vệ của những tế bào ung thư. Và người ta có thể thay nó, thay sữa bằng sữa đậu nành không có đường, rất là tốt. Giúp cho năng lực đề kháng cơ thể các vị mạnh lên để có thể đề kháng được bệnh bệnh. Và thưa đại chúng, là người ta tổng kết rằng các vị nên ăn 80% thức ăn rau sống, 20% thức ăn luộc chín. Và cái khả năng tiêu thụ tinh bột của cơ thể ta nó đủ để thay cho tất cả những chất đường các vị ăn. Không nhất thiết là mình phải ăn đường đâu. Đừng ăn vì thèm ăn, vì thói quen của cái miệng mình nó đòi hỏi. Những cái thứ như nước ngọt, Coca-Cola, vân vân, thực tế là nó không phải là cái loại gì nó làm cho các vị dễ tiêu đâu. Ta có một thói quen là khi ăn bia xà vô thường phải uống Coca-Cola. Và mình ở ra mình tưởng nó tiêu, nhưng mà thực tế nó không phải. Thử đổ một lon Coca xuống dưới nền xi măng thì các vị thấy cái khả năng tác hại của nó. Nó làm phai màu cái nền xi măng ngay. Tác hại vô cùng. Đó là đôi điều chúng ta nói về những cái tật bệnh nó phát sinh từ cái ăn uống của các vị. Và cái điều quan trọng hơn, người ta nghiên cứu là có khả năng trị liệu được bệnh ung thư mà không cần hóa trị, xạ trị hoặc giải phẫu. Đó là các vị làm thế nào trong đời sống mình, tâm thức mình rất là bình ổn. Những cái căng thẳng lo âu mình buông xuống đi. Và những cái bực bội giận tức các vị càng bỏ nó được nhiều bao nhiêu thì thọ mạng của các vị càng lên cao bấy nhiêu. Tật bệnh nó không có điều kiện phát sinh. Còn mình mà chứa chấp rất là nhiều những cái nội kết, mình buồn, mình giận, mình bực bội, mình lưu trữ hồ sơ về cái thù hận bất cứ ai, thưa các vị, đó là cái cách các vị tàn sát chính mình. Cái cách tự giận hay nhất là cách đó. Không ai giết ta bằng ta cả. Chính ta là người giết đời sống của ta trước. Một người có ý chí thật là mạnh, có năng lực sống thật là mạnh, họ làm cho đời sống họ tràn đầy niềm vui. Và khi họ làm được điều này thì thưa đại chúng, là ngay trong cuộc đời họ tật bệnh ít phát sinh là một, hạnh phúc dễ đến họ là hai. Và họ sống một đời sống trọn vẹn như thế thì tới cái lúc họ ra đi họ thanh thản là ba. Sống đẹp, sống vui, sống lành, sống đóng góp được cái sự có mặt của mình cho lợi ích của bao nhiêu người. Cho nên tới cuối cùng rồi, đành rằng họ chưa thể chứng thánh như các vị A-la-hán ngày xưa, tuyên bố một câu là việc đáng làm đã làm. Thế nhưng mà ở mức độ bình thường nhân gian, họ có thể nói một câu gần gần như thế cũng được. Tức là tất cả những việc đáng làm, đóng góp cho người, nuôi dưỡng con cái, sống lành, sống đẹp với bạn bè, dâng hiến công sức mình, phục vụ cho loài người, cho xã hội, ta đã làm được. Ta đã sử dụng xứng đáng người này ta. Cho nên đến là đi, không có gì ân hận nữa cả. 70 năm, 80 năm của cuộc đời, họ sử dụng đời sống họ rất là đẹp. Đó là cái điều cạn nhất trong đời sống bình thường, tôi nghĩ là rất là dễ để cho chúng ta thực hiện. Và nếu chúng ta yêu mến đời sống mình, trân quý từng ngày có mặt trên cuộc đời, thì mình phải thương mình trước đã. Và trong các cách thương mình thì thưa các vị, các vị khéo chăm sóc về sự ăn uống của chính mình để làm cho sức khỏe mình nó tốt lành trong lúc tuổi già. Bằng không thì đời sống ta đến lúc tuổi về hưu là lúc thanh thản nhất, hưởng nhàn của cuộc đời. Lúc đó mình có thể đi du lịch nè, thăm bạn bè nè, ngồi đọc sách, tu tập, làm những công việc tiện ích giúp cho đời, giúp cho con mình, cháu mình, thế hệ tương lai, thì lúc đó mình không làm được chi cả. Bệnh tật nó quằn xuống đời người. Sống thì không hạnh phúc chi, mà chết thì mình chưa muốn chết. Thế thì cuộc đời rất là khổ. Cho nên hãy chăm sóc sức khỏe ngay bây giờ, để tới tuổi già hơn các vị hưởng được cái niềm vui của đời sống tuổi già. Bằng không thì ngay bây giờ mình chất chứa sầu đau, Mình tàn phá đời sống mình, thì tới lúc tuổi già ân hận không kịp. Trong cái bộ môn tập yoga khí công, chăm sóc sức khỏe. Người ta có một câu không bao giờ dư thừa, đó là anh hãy tập ngay bây giờ để 10 năm sau anh có được cái lợi ích sức khỏe. Và do vì cái chiều dài nó xa quá cho nên ta coi thường, ta không nghĩ rằng 10 năm sau mình mới nhờ được. Nhưng mà thưa các vị, là cái sự chân thật của đời sống, của sức khỏe hay của mọi thứ trên nhân gian này, nó đều phải có cái thời gian nhất định của nó cả. Các vị trồng một cây cà chua, không thể có cái chuyện là hôm nay trồng ngày mai các vị hái trái, có phải vậy không? Mà phải đúng thời hạn của nó là 1 tháng 2 tháng sau gì đó. Rồi các vị trồng một cây tùng để có bóng mát, để làm đẹp, nó đòi hỏi thời gian dài hơn. Rồi các vị đầu tư tiền để làm ra của cải vật chất để làm giàu, có khi nó đòi hỏi công sức, trí tuệ và sự kiên nhẫn bền bỉ của mình dài hơn nữa. Rồi các vị đầu tư năng lượng tình cảm của mình để nuôi một người, đó là người con của mình, đầu tư bao nhiêu năm? 20 năm, có phải ít đâu. Thế thì các vị đầu tư chăm sóc chính bản thân mình, đầu tư bao nhiêu? Từng ngày một. Chứ không có cái chuyện là tôi đầu tư hôm nay rồi ngày mai tôi thành đạt. Rồi các vị đầu tư cái con đường nuôi dưỡng trí tuệ của các vị, đầu tư bao nhiêu lâu đây? Mất mấy mươi năm học hành chưa đủ đâu. Tại vì khả năng phát triển của xã hội nó không có dừng. Xã hội này nó đi lên như vũ bão, mỗi một ngày nó mỗi một đổi thay. Tất cả những cái thông tin về nhiều lĩnh vực, thưa các vị, nó chuyển biến từng ngày. Thế giới này nó luôn vận hành, nó chưa bao giờ dừng lại. Thế thì cái năng lực trí tuệ của chúng ta muốn trở thành một người hội nhập được đời sống nơi đây, các vị phải học từng ngày. Mình đâu có thể tự hào rằng với cái vốn kiến thức ở Việt Nam qua đây rồi mình để yên như thế rồi mình sống được trên đất nước này đâu. Thế cho nên cái con đường đầu tư để cải thiện thân tâm của các vị, làm cho tâm thức các vị nó gột sạch được phiền não khổ đau, để đời sống mình được lành hơn, thiện hơn, có nhiều niềm vui hơn, đó là việc làm của cả một đời người. Và làm từng ngày một, hay gần nhất là làm từng giờ phút một. Chứ không phải mình tu một ngày, hay là thực tập một vài ngày, rồi nghỉ hè nửa tháng rồi làm lại. Thưa không có chuyện đó. Cái con đường tu nó là như vậy. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là mình chưa thể vươn đến tầm cao. Ở mức độ cạn nhất thì các vị là hình hài này, các vị là xác thân này. Đến lúc cận tử, một chân bước vào hòm rồi, nhưng mà chân bên ngoài vẫn chưa nở rời mặt đất, vẫn còn nấn ná đời sống. Ai cũng thế cả. Do vì ta chỉ có một hình hài này để sống thôi, ta chỉ có một thọ mạng này để có mặt giữa trần đời. Cho nên đối với đời sống, thưa các vị, ai cũng yêu mến nó cả. Trước khi đi vô bài kinh này, tôi cũng kể cho các vị nghe câu chuyện nhỏ nữa để chứng minh về cái niềm yêu mến của ta đối với xác thân của ta. Có một người đàn ông kia bệnh đã lâu. Ông bị tiểu đường, hoại tử, cưa hết 2 cái chân. Mỗi ngày đều phải lọc thận. Và mắt, thưa các vị, tiểu đường đến lúc mắt không thấy đường đâu nghe. Có 2 con mắt mà không thấy đường. Gia đình rất là thương. Vợ và con, tội nghiệp ông vô cùng. Nói là bố à, cái tình trạng thảm thê như thế này thì xin bố cho biết là nếu mà bố bị hôn mê thì chúng con có thể rút ống để cho bố ra đi được không? Ông nói lỡ mà ta có hôn mê thì mấy đứa con tìm mọi cách cứu ta cho ta sống lại. Con cái nó nói bố đã nằm như thế này qua rất là nhiều năm, lưng lỡ hết, hôi hám xông ra, và bố cũng chẳng thấy đường, tai thì dường như bố cũng không nghe nhiều được. Chúng con nói, chúng con kề vào tai, còn ăn thì có được gì đâu. Các vị hình dung là tiểu đường ăn đâu có dám ăn thức ăn chi, mỗi ngày đều phải ôm cái máy lọc thận, ngồi rồi nằm thôi. Bố không có chán đời sống này sao? Ông nói mấy đứa con đâu có biết, lúc mà mắt của ta lờ mờ không thấy được thì ta rất là thèm được nhìn bầu trời xanh, được nhìn mảng cây, được nhìn mặt từng đứa con. Thế nhưng mà lần lần mắt ta không thấy được, cho nên tai vẫn còn nghe tiếng các con, dù nghe rất nhỏ nhưng mà vẫn đủ thấy hạnh phúc. Ta biết rằng chết rất là nhẹ. có thể người ta chích cái chất gì trong nước biển đó để ra đi rất ngọt ngào, nhưng mà các con thử hình dung là không có cái gì, không có cái gì hạnh phúc bằng nghe được tiếng của người thân mình còn ở bên cạnh. Do vậy cho nên ta rất yêu mến đời sống này, dù là cái năng lực đời sống ta nó chỉ còn leo lét có 20% thôi. Và thưa đại chúng, là những người bị bệnh gan, sơ gan cổ trướng đến thời kỳ cuối cũng chìm trong hôn mê nữa. À, thưa các vị, là cái lúc mà họ chìm vào hôn mê thoi thóp thở đó, họ nói được vài câu thì cái câu nói của họ buông ra khỏi miệng đó là: xin cho tôi thở một chút đi, xin cho tôi thở một chút đi. Tại vì bụng nó lớn, nó làm cho phổi bị ngột ngạt, không có thở được. Họ hít vô rất là khó. Và cái câu nói của họ là: xin cho tôi thở, xin cho tôi thở. Các vị hình dung rất là tội nghiệp. Và hình dung cái sinh mạng rất là quý đối với con người như vậy. Và chúng ta hãy chăm sóc chính bản thân chúng ta. Tại vì ta chỉ có một hình hài để sống thôi. Và không ai không khổ khi thân bệnh. Các vị bị một cái gai nhỏ nó đâm vào thân thôi, nó cũng khó chịu vô cùng, đau đớn vô cùng. Bị một cơn nhức đầu thôi, nó cũng khó chịu vô cùng. Thế thì xin các vị trân quý đời sống của chính mình, chăm sóc mình bằng hai cách. Một là cách ăn của các vị, hai là cách làm cho thư giãn tâm thức của các vị. Nó rất là cần để ta bảo trì được thọ mạng của chúng ta. Rồi hôm nay mình đọc cái bài kinh này cho các vị nghe. Kinh số 107 trong tạp A Hàm. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú ở nước Bạc Kỳ, núi Thiết Thủ Bà La, trong rừng sâu Lộc Giả. Bây giờ có một trưởng giả Na Câu La đã 120 tuổi, già yếu, các căn suy kém, bệnh khổ, tha thiết muốn được diện kiến Thế Tôn và các tỳ kheo đáng kính đã quen biết. Trưởng giả đi đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi ngồi qua một bên và bạch Phật: thưa Thế Tôn, ngày nay con đã tuổi già, suy yếu, gầy ốm, bệnh khổ, gắng sức đến ý kiến Thế Tôn và các vị tỳ kheo đáng kính đã quen biết trước đây. Xin Thế Tôn vì con nói pháp, khiến con luôn luôn được an vui. Khi ấy Thế Tôn bảo trưởng giả Na Câu La: lành thay trưởng giả, ông thật đã lớn tuổi, các căn suy yếu, đau đớn, bệnh hoạn, mà có thể tự mình gắng sức đi đến diện kiến Như Lai và các tỳ kheo đáng kính. Trưởng giả nên biết, đối với cái thân bệnh khổ này, nên luôn luôn tu học thân không bệnh khổ. Thưa các vị, đoạn này Đức Thế Tôn gợi cho chúng ta một câu nói để chúng ta suy gẫm. Đó là có hai trường hợp: thân bệnh khổ, tâm cũng bệnh khổ theo. Trường hợp thứ hai đó là thân bệnh khổ mà tâm không bệnh khổ. Và mình đọc tiếp: bây giờ Thế Tôn vì trưởng giả Na Câu La chỉ dạy soi sáng làm cho an vui, rồi yên lặng. Trưởng giả Na Câu La nghe Phật dạy, vui mừng, tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi lui ra. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất cách chỗ Phật không xa, đang ngồi dưới cội cây. Trưởng giả Na Câu La đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, đảnh lễ ngài rồi ngồi qua một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi trưởng giả: hôm nay trưởng giả các căn vui vẻ, sắc mặt tươi sáng, có lẽ đã được nghe pháp sâu xa từ Thế Tôn phải không? Trưởng giả Na Câu La bạch ngài Xá Lợi Phất: ngày nay Thế Tôn đã vì con nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho được an vui, dùng nước pháp cam lồ rưới thân tâm con, thế nên thân tâm con ngày nay được vui vẻ, dung mạo tươi sáng. Xá Lợi Phất hỏi trưởng giả: Thế Tôn đã vì ông nói pháp gì, chỉ dạy, soi sáng, làm cho ông được an vui, thấm nhuần pháp cam lộ? Trưởng giả Na Câu La thưa với Tôn giả Xá Lợi Phất: bạch ngài, con đi đến Thế Tôn và bạch, con đã tuổi già, suy yếu, bệnh hoạn, tự mình đi đến ý kiến Thế Tôn và các tỳ kheo đáng kính. Đức Phật nói với con: ông đã quá già nua, ốm yếu, đau bệnh, mà vẫn cố gắng đi đến đây gặp ta và các tỳ kheo đáng kính trước đây. Bây giờ ông nên, nơi cái thân bệnh khổ này, tu học thân không bệnh khổ. Thế Tôn đã vì con nói pháp như thế, chỉ dạy, soi sáng, làm cho con an vui, lấy pháp cam lồ thấm nhuần. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi trưởng giả: sao ông không hỏi lại Thế Tôn, thế nào là thân bệnh khổ mà tâm không bệnh khổ? Trưởng giả đáp: con vì lẽ này nên tìm đến Tôn giả, xin Tôn giả hãy vì con nói pháp yếu. thưa các vị, cái điều ngạc nhiên đầu tiên đó là cái ông già này ông sống rất là dai, tới 120 tuổi. Và ta hình dung là 120 tuổi thì chắc chắn ông có khỏe mạnh gì. Cho nên vào đầu lời kinh thì ta nghe nói là ông suy yếu, tật bệnh, đi đứng khó khăn vô cùng, ấy vậy mà đến Đức Thế Tôn để học chánh pháp. Và cái điều kỳ lạ thứ hai đó là Đức Thế Tôn chỉ nói một câu thôi là thân bệnh khổ, tâm không bệnh khổ. Và Thế Tôn cũng không có giải thích gì thêm cả. Ấy vậy mà mặt mày ông rất là tươi sáng, rất là hoan hỷ. Ngang đó đi về, gặp Ngài Xá Lợi Phất để xin giải thích coi cái cách tu thế nào để có thể chứng nghiệm được thân thì bệnh khổ mà tâm thì không bệnh khổ. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài bắt đầu giải này. Ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông giảng nói. Phàm phu ngu si đối với sắc tập, sắc diệt, sắc hoạn, sắc vị, sắc ly không biết như thật. Vì không biết như thật nên yêu thích sắc, cho rằng sắc là ngã, ngã sở rồi nắm giữ. Khi sắc kia hư hoại hoặc khác đi, tâm thức chuyển theo, khổ não sinh. Khổ não đã sinh thì sợ hãi, chướng ngại, luyến niệm, buồn khổ kết chặt. Đối với thọ tưởng hành thức cũng là như vậy, đó là thân bệnh khổ và tâm cũng bệnh khổ. Thưa các vị, là đoạn này Ngài Xá Lợi Phất dạy cái gì? Điều thứ nhất là không nhận biết được như thật về hình hài năm uẩn của các vị. Điều thứ hai là từ cái sự không nhận biết của chính tự thân ta, cho nên ta cố chấp luyến ái, gắn chặt mình vào đó, cho nên thân và tâm nó cùng chịu chung cái nỗi khổ hoạn. Đó là hai ý chính trong cái lời dạy đầu mình chia sẻ đến các vị. Có cái từ ở trong kinh này mình giải thích một chút. Đầu tiên là sắc tập, sắc diệt, sắc hoạn, sắc vị, sắc ly. Đó là bốn cái từ mà chúng ta không biết như thật về tự thân của sắc thân chúng ta, cho nên ta bị khổ não. Thế nào là sắc tập? Tức là cái sự tập hợp lại, nhóm họp lại, nhờ nhiều nhân duyên hình thành cái hình hài của chúng ta gọi là sắc tập. Sắc diệt, đó là khi những cái điều kiện, những cái nhân duyên nó không đến với nhau nữa thì cái hình hài của các vị nó rã ra, gọi là sắc diệt. Sắc vị là gì? Tức là những cái nhân duyên tập trung nhau lại, nó tạm thời có một cái hình hài, có một cái vị thế, chiếm một quãng của không gian, thời gian. Mình tưởng chừng như nó yên ở đấy, nhưng mà thực ra không phải. Nó luôn thay đổi, luôn bồng bềnh, luôn nổi trôi và đi tới, cho nên gọi là sắc vị. Sắc ly là gì? Thưa các vị, là sẽ có lúc hình hài này nó rã ra từng phần, phần nào nó trả về phần ấy, cho nên gọi là sắc ly. Và bốn phần này, thưa các vị, nó là cái tiêu chuẩn căn bản để hình thành nên một hợp thể ngũ uẩn của các vị. Nói hợp thể ngũ uẩn thì có khi khó hiểu. Để hình thành nên cái hình hài của các vị đây. Thân hình của ta cân được bao nhiêu phao? Có cái tuổi tác 50 năm, 70 năm trong cuộc đời này. Nó đều từ bốn nguyên nhân này hình thành. Đầu tiên mình có mặt giữa nhân gian, thưa các vị, cân có được là bao nhiêu đâu. Thế rồi, gạo, cơm, thức ăn, khí trời, hơi ấm, nuôi dưỡng chúng ta cho đến ngần này. Đó là mình nói về cái phần tập hợp của sắc, tập hợp những cảm thọ. Tức là những cái vui buồn, sầu khổ, bất an bên trong các vị, nó cũng là một loại được tập hợp hình thành theo với cái quá trình nuôi dưỡng của các vị trong quá khứ gì tới hôm nay, cho nên các vị có những cái cảm thọ như thế này. Và sâu hơn những cảm thọ, đó là những cái ký ức, hồi tưởng, hình ảnh vân vân của các vị cất chứa, nó cũng được theo cái quá trình của chiều dài đời sống chúng ta mà có mặt. Những vui buồn, sầu khổ, bất an mình cất chứa trong đây, nó cũng được hình thành từ nhiều tháng năm để nó có mặt. Mình giải thích ba phần đó rồi các vị thấy cái bản chất của nó. Nếu mình nhìn như thật được á, thì thưa đại chúng là mình xả ly chấp trước dần dần thì mình loại trừ được cái khổ của thân. Thân có thể có bệnh, thế nhưng mà không có khổ. Hai cái từ đau và khổ nó có những cái chiều cạn và sâu của nó. Đau là cái sự xúc cảm của thân vật lý, mà khổ là cái cảm nghiệm của phần tâm lý bên trong. Hai cái đau và khổ này nó có những trường hợp mà chúng ta kinh nghiệm rất là dễ. Ví dụ thế này, những cầu thủ bóng đá đó, họ chạy ngoài sân đó, có khi họ va chạm vào nhau nó rách cả chân, máu đầm đìa, thế nhưng mà do vì tâm thức của họ mãi mê rượt theo trái bóng, và lúc đó thì trọng tài chưa có thổi còi để dừng lại trận đấu, cho nên họ họ đem hết năng lực của họ để giành cái sự chiến thắng cho đồng đội thôi. Máu cứ chảy nhưng mà họ vẫn chẳng cảm thấy gì đau cả. Cho đến lúc trọng tài thổi còi tan hiệp đấu và người ta nhắc là ồ sao chân anh bị rách một mảng mà máu chảy đầm đìa như thế kia. Anh vừa nhìn xuống cái ảnh đi không nổi, anh ngã quỵ xuống và người ta phải vô khiêng ảnh ra. Thế thì tại sao vậy? Thưa các vị, cái đau nó đã tới lúc anh rách cái chân chứ. Thế nhưng mà cái cảm giác đau do vì năng lượng của tâm thức chúng ta không có đổ về cái phía cảm giác đau, mà nó đang tuôn chảy về cái hướng là đang giành trái bóng và giành cái sự chiến thắng về cho đồng đội. Thế cho nên cảm giác đau nó tạm thời bị lãng quên. Thế thì thân có đau nhưng mà do vì tâm không ở tại chỗ đó, không có gắn chặt mình vào, không có lưu ý tới, cho nên cảm giác đau đành rằng nó có thật, nhưng mà cảm giác của vật lý nó không có tác động làm cái sự khổ của tâm lý. Cho tới một lúc người ta chú ý đến nó, người ta kinh ngạc vô cùng là tôi đã rách một miếng da, ôi đau thế này chịu gì nổi, làm sao tôi có thể đi được. Thì lúc đó ý thức của mình nó dồn về chỗ đó, cho nên cái cảm thọ đau và cái khổ của tâm thức cảm nghiệm, hai cái nó phối hợp lại, cho nên người ta phải khiêng ảnh ra thôi. Thế thì có những trường hợp thân đau mà tâm nó không đau, mà có những trường hợp thân không đau mà tâm nó đau, có không? Thưa có chứ. Cái trường hợp cạn đó là, thưa các vị, là có người kia họ bị bệnh, tai họ đau nhất không có cử lên được, và tới cuối cùng thì do gì không thể cứu chữa được, do cái hệ thần kinh nó không còn cảm giác nữa và tai nó bị hoại tử, cho nên người ta đành phải tháo một cái tai ra. Cánh tay thì không còn, thế nhưng mà cái con người kia cứ cảm giác là cái tai mình nó đang nhức nhối vô cùng, không thể chịu đựng nổi. Và cái bệnh này nó thuộc cái loại bệnh tưởng, và đối với bác sĩ thì người ta cười, người ta nói là ông đâu còn cánh tay đâu mà ông nói cái tai ông bây giờ nó nhức nhối. Thế nhưng mà ông kia, cái cơn đau nó lên quằn quại, mặt mày ông tím tái hết, ông nói rõ ràng là tai tôi đang rất là đau. Thế rồi bằng cái cách trị liệu của những nhà tâm lý trị liệu, họ nói cái điều đầu tiên đó, bây giờ ông hãy thử hình dung là ông đang giở tay lên. Đó rồi ông hãy nhắm mắt lại, ông hình dung là cánh tay ông vẫn còn nguyên và ông đang giở lên. Rồi ông thử hình dung là tay ông đang để xuống, và ông cứ tập theo cái cách hướng dẫn của những nhà tâm lý trị liệu. Và cuối cùng người ta hướng dẫn là ông hãy nghĩ đến cái việc là bây giờ tay ông đã hồi phục được, do vì ông giở lên được, ông đặt xuống được, thì đâu còn lý do gì nữa mà đau. Ông hãy nhắm mắt lại, ông hình dung ra cái điều này, ông làm theo. Và cuối cùng thì bác sĩ dạy ông một điều là thực tại bây giờ đó là cánh tay ông người ta đã tháo khỏi cái vai rồi, không còn cánh tay nữa. Ông hãy tưởng tượng là cánh tay đó bây giờ không còn nữa. Và khi ông nhận ra được điều này, cái ấn tượng nơi tâm thức ông nó có mặt được cái điều này, thì ông hãy mở cái mắt ra, ông nhìn lại cái vai của ông để thấy là cánh tay ông đã tháo ra rồi. Thế là họ phải đi dần lại từ cái bước đầu có cánh tay, sau đó không cánh tay. Để cuối cùng thì ông đó mới lành bệnh được. Bằng không thì cái bệnh tưởng trong tâm thức vẫn còn. Và thưa các vị là mình kể câu chuyện đó để chứng minh hai điều. Điều thứ nhất là có những trường hợp thân đau mà tâm nó không có đau. Trường hợp thứ hai là thân thực tế là không có bệnh chi cả mà tâm nó bệnh, cho nên nó xảy ra cái chuyện là ta cảm nghe như thân nó bệnh. Và cái trường hợp nơi đây mình giải thích thêm một đoạn nữa. 11:30 rồi, nghỉ à? Thưa các vị, chiều nay mình cũng bận nữa, cho nên mình chỉ chia sẻ với các vị rất là ngắn thôi. Thưa đại chúng, là từ cái bài kinh này chúng ta có vài ý để đi vô một đoạn ngắn thôi. Ý thứ nhất đó là chúng ta dễ tưởng lầm về mọi thứ đối với tự thân. Cái tưởng lầm đầu tiên đó là mình tưởng lầm là thân này là ta. Mình chưa nghe được lời của bậc chánh giác dạy mình, cho nên mình cứ nghĩ là ta là hình hài này, ta chấp chặt vào hình hài này, ta không thấy cái gì ngoài nó nữa cả. Trong khi thì nếu mà nhìn kỹ lại thì thưa đại chúng là hình hài này nó không phải là mình, không phải là ta. Các vị được nuôi dưỡng bằng bao nhiêu điều kiện để trưởng thành cho tới hôm nay, đó là đối với thân của các vị. Rồi đối với cái mà ta gọi là chiều sâu của hình hài này là cái nhận thức của ta, suy nghĩ của ta, tính cách của ta, niềm tự hào của ta, cái đó cũng là những cái tập hợp, gọi là sắc tập hay là thọ tập, tưởng tập, hành tập, thức tập, nó cũng cùng có một cái tên như vậy. Ở đây thì Đức Thế Tôn chỉ nói sắc tập, mà chúng ta hiểu thêm là mọi phần trong năm uẩn của các vị nó đều do cái sự tập hợp mà hình thành cả. Ví dụ như suy nghĩ của các vị nó là một loại tập hợp để hình thành. Đầu tiên, một em bé nó không có cái sự suy nghĩ gì như chúng ta đâu. Rồi lớn một tí thì cái sự suy nghĩ, thưa các vị, nó không có nhạy như chúng ta đâu. Nó chậm thôi. Cái tốc độ của sự vận hành ý thức nó chậm chứ nó không phải nhạy như thế này. Bằng chứng là có những em bé nó hỏi cái này cái gì vậy bố, mình trả lời nó xong rồi nhưng mà nó cũng hỏi lại vài lần nữa nó mới chịu tha cho mình, có phải vậy không? Còn mình bây giờ thì thưa các vị, giải thích một lần thôi là các vị nhớ cả đời, các vị không cần giải thích lần thứ hai. Ai mà các vị chú ý rồi, các vị nhìn một lần thì 10 năm sau các vị không thể quên được. Thế thì cái vận hành của tâm thức của chúng ta nó cũng theo cái quá trình nó càng ngày càng dày ra. Và một cái ví dụ mình thường hay nhắc hay thưa cùng các vị đó là ta có thể suy nghĩ nó bằng tiếng Việt nếu ta sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nó nhuần nhuyễn. Thế nhưng mà các vị qua đây hồi 5 năm tuổi, tiếng Việt nó trở thành một loại cổ ngữ mình phải học lại. Trong khi đó cái sinh ngữ chính của mình sử dụng hôm nay và ở đây đó là tiếng Anh, tiếng Mỹ thôi. Thế thì các vị suy nghĩ nó bằng tiếng gì? Bằng tiếng Mỹ. Những cái tràng ngôn ngữ trong đây các vị thì thầm, các vị nói bằng tiếng Mỹ chứ không phải tiếng Việt được. Thế thì cái năng lực của sự vận hành tâm thức nó cũng là một sự tập hợp để hình thành. Thế nhưng mà ta không nghĩ ra điều này, cho nên ta nghĩ là tôi nghĩ rất là đúng. Hình hài này là tôi, buồn vui này là tôi, sự suy nghĩ này là tôi. Trong khi nếu nhìn kỹ thì tự thân những cái mình gọi là tôi đó, nó vốn là trống rỗng, vốn không tự có. Nó là những cái mượn để hình thành. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy một cái điều đầu tiên rất căn bản là hãy nhìn nó như thật. Nhìn như thật không có nghĩa là mình bị ám ảnh gì về lời dạy của Đức Phật, mình phải nhìn theo cái cách của Đức Phật nói. Nhìn như thật nghĩa là nó như thế nào các vị nhận diện nó như thế ấy, gọi là nhìn như thật. Chỉ vậy thôi. Bản chất của hình hài ta là một sự vay mượn thì mình nhận ra nó đúng là sự vay mượn, thế thôi. Rồi bản chất của những cảm thọ vui buồn sinh khởi trong các vị, nó vốn là bồng bềnh, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, thì mình nhận định nó vốn bồng bềnh sinh diệt thôi, chứ không có gì mà thêm mà bớt trong đó cả, gọi là nhìn như thật. Và thưa đại chúng là cái điều này nó rất là chân lý, rất là hiển nhiên, chứ không hề, Đức Thế Tôn không hề làm cho cuộc đời này nó sẫm màu, nó tối đen, và Ngài cũng không hề muốn cho chúng ta chán đời gì cả. Hãy nhận diện mọi sự như thật, đó là chánh pháp, đó là lời Phật dạy. Lời Thế Tôn là chân ngữ, thật ngữ. Mình nương theo lời dạy của Ngài, mình quán chiếu về mọi sự việc, mọi vật thể hay là mọi đời sống, nó như bản thân của nó trình hiện ra trước mắt ta, gọi là nhìn như thật. Và khi mình làm được điều này rồi, thưa đại chúng, ở mức độ đầu đó là chúng ta rất là thanh thản đối với đời sống. Cái sự cố chấp mình nó nhẹ đi. Cố chấp thế này là phải, thế kia là quấy. Cố chấp phải như thế này thôi, không thể khác đi được. Tự nhiên nó rơi rụng thôi à. Mọi việc nó đều hình thành từ nhân, từ duyên. Mọi cái nó đều tập hợp lại thành. Và cái xả ly cố chấp nhẹ, rồi xả ly cố chấp cuối cùng đó là xả ly cố chấp ta là thân. Và mình xả ly được bao nhiêu thì cuộc đời mình thanh thản bấy nhiêu, thưa các vị. Rồi đến cuối cùng đó là các vị có thể liễu tri được, thể nhận được tự thân vốn là vô ngã. Và ngang chừng này thôi là thưa các vị là mình đã có thể vượt ngang qua những cái nỗi khổ của đời người nhiều lắm rồi. Và trong truyền thống thiền Vipassana, những thiền sinh tới tu đầu tiên là phải cảm nghiệm được vô thường ngay nơi tự thân trước. Đó là nền tảng sự tu tập. Và các vị thiền sư như Ngài Goenka hoặc là Ubakin, thưa các vị là chỉ dạy người ta thở vào thở ra, rồi nhận ra cái sự vô thường ngay nơi hơi thở và ngay nơi từng cảm thọ đau nhất của thân thôi. Thưa đại chúng là mình không có tinh tế, cho nên mình nghĩ hơi thở mình là một cái sự liên tục. Nhưng mà mình tinh tế, mình tu tập thì ngay trong hơi thở các vị nhận ra cái chu kỳ sinh trụ hoại diệt của nó có mặt trong từng hơi thở của các vị rồi. Thế nào là sinh trong hơi thở? các vị hít vô đó là giai đoạn của hơi thở đang sinh trưởng. Trụ là gì? Dừng lại. Mình hít vô đầy thì mình có một khoảng ngắn để dừng lại trước khi thở ra. Lúc đó gọi là trụ. Dĩ là gì? Mình bắt đầu mình thở ra cho tới lúc hơi thở cạn hết, dừng lại, không thở vào thở ra nữa. Lúc buồng gan lá phổi mình rất là trống, lúc đó là vắng mặt hơi thở. Thì cái chu kỳ sinh trụ dị diệt nó đã có mặt ngay trong từng hơi thở của các vị. Và cái chu kỳ của từng cảm thọ vui buồn, thưa đại chúng, là nó cũng đi theo cái tiến trình này. Không hề có cái buồn nào nó tràn lên rồi nó ở đầy trong tâm thức các vị. Không có. Nó tràn lên rồi nó dừng lại, rồi nó đổi thay, rồi nó chấm dứt, rồi nó lại khởi hành lên. Nó như từng lượng sóng thì nó lên nó xuống, rồi nó lên nó xuống để nó tạo thành cái nỗi buồn. Mà chúng ta nói là tôi buồn mất một ngày, hay là tôi trùm trăng tôi nằm, tôi than vãn cuộc đời mất mấy ngày. Nhưng mà thực tế là nỗi buồn nó như sóng, nó lên rồi nó xuống. Nhịp điệu của hơi thở nó cũng đến đi sinh diệt, thì cái nỗi buồn nó cũng như vậy. Có điều từng cơn nó tràn về, nó liên tục, mà mình không có đủ cái sự tinh nhạy để nhìn, cho nên mình thấy dường như là cả ngày nay tôi bị chìm ngập trong nỗi buồn, chứ thực tế thì không phải như vậy. Đó là cái sự quán chiếu về vô thường. Rồi khi các vị nhìn được điều này, thưa đại chúng, là ở mức độ thô thôi, thì khi có buồn có giận đến, ta chỉ mỉm cười nhận diện nó, rồi cái buồn sẽ đi qua. Và cuộc đời này nó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng, là nhận thực về các pháp, đó là cái câu mà Đức Thế Tôn dạy trong bài kinh này. Và tôi nghĩ mình chỉ chia sẻ ngần này, dừng lại đây. Hẹn lần sau có dịp mình đi vào bài kinh này tiếp. Và trước khi hồi hướng, thưa đại chúng, là tôi có một lời nhắc ở đây, đó là cuộc đời này các vị mở mắt ra có vô vàn điều để các vị học về sự thật. Các vị nhìn lại tự thân, có vô vàn điều để các vị học về sự thật. Chân lý nó không phải là cái gì xa vời. Và Đức Thế Tôn chỉ là mỗi việc là làm cho ánh sáng chân lý nó có mặt nơi từng sự việc mà lâu nay chúng ta bỏ quên thôi. Ngài chỉ cho biết tự thân như thế nào để chúng ta nhận diện và quán chiếu. Và mình nhận ra được, nhận sâu sắc được, thì mình vượt thoát khổ. Chỉ như vậy thôi. Và giáo pháp Phật, thưa các vị, không có mù mờ, rất là cụ thể, rất là thực tiễn, và mình tiếp xúc được thì mình loại trừ được khổ. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Và hồi hướng luôn ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành